vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác.
Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 48 với đề tài Đèn của Thân Thể. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 6, từ câu 22 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 6, từ câu 22 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Con mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sáng sủa, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, đèn của thân thể nghĩa là gì? Tại sao Chúa ví sánh con mắt là đèn của thân thể? Câu hỏi thứ hai, mắt sáng sủa chiếu sáng cho thân thể trong ý nghĩa nào? Câu hỏi thứ ba, Chúa muốn dạy gì qua câu, vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao? Qua đó, chúng ta thấy trách nhiệm của mình đối với người chưa được cứu như thế nào? Phần triển khai bài học. Sau khi Chúa dạy về việc chứa của cải trên trời, thì Ngài dạy tiếp về con mắt là đèn của thân thể. Chúa biết con người sống ở trần gian, của cải vật chất có một mãnh lực rất lớn, luôn làm mờ mắt nhiều người. Do đó, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận tích chứa của cải trên trời. Muốn sống theo lời dạy của Chúa, cần phải có một con mắt thuộc linh sáng suốt, nhìn vượt qua trần gian này, để thấy được vinh hiển của thiên đàng. Con mắt hay cái nhìn hay thị lực tâm linh quyết định thân thể chúng ta sáng suốt hay tối tăm. Chúng ta cùng nhau phân tích lời dạy của Chúa để mạnh dạn sống theo lời dạy dỗ của Ngài, hầu thân thể chúng ta được sáng láng luôn. Thứ nhất, con mắt là đèn của thân thể. Chúa Cứu Thế Giêsu phán rằng, con mắt là đèn của thân thể. Ai cũng biết con mắt là để nhìn sự vật, còn đèn để soi sáng trong đêm tối. Sự ví sánh ở đây cho thấy con người nhờ có mắt nhìn thấy thì mới có thể giúp cho mọi sinh hoạt của thân thể được tốt. Nếu chẳng may đôi mắt bị hỏng thì mọi sinh hoạt của thân thể đều sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, chúng ta biết bài giảng trên núi của Chúa không phải dạy về những sự kiện vật lý đơn giản như vậy, mà Chúa muốn dạy về những vấn đề thuộc linh sâu nhiệm hơn, nhưng để cho tất cả mọi người có thể hiểu dễ dàng, kể cả những người thuộc thành phần bình dân ít học. Ngài đã dùng những hình ảnh quen thuộc để ví sánh, làm cho lời dạy của Ngài trở nên sống động, dễ nhớ và dễ đi sâu vào lòng người nghe. Do đó, khi Chúa dạy, con mắt là đèn của thân thể, chúng ta hiểu Ngài muốn dùng cách ví sánh này để dạy các môn đồ bài học về cái nhìn và ánh sáng tâm linh. Thứ hai, con mắt là đèn chiếu sáng cho thân thể. Lời Chúa dạy, nếu mắt ngươi sáng sủa, thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng. Nhưng nếu mắt ngươi xấu, thì cả thân thể sẽ tối tăm. Chúng ta biết khi mắt bị mờ hay bị hỏng thì mọi sinh hoạt của thân thể hết sức khó khăn, vì trước mắt của những người như vậy chỉ có một màu đen mờ mịt. Trong ý nghĩa thuộc linh, lời dạy này có hai phần đối ngược nhau. Mắt sáng sủa thì toàn thân được tràn ngập ánh sáng, ngược lại, nếu mắt xấu thì toàn thân sẽ ở trong sự tối tăm. Chú muốn dạy người có mắt tâm linh sáng, tốt, là người có một tâm linh tràn ngập ánh sáng thiên thượng, có động cơ thanh sạch, luôn ước muốn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Đó là người hiểu và tin lời Chúa Cứu Thế phán dạy, và khi liên hệ với lời dạy của Chúa, phải chứa của cải ở trên trời. Chúng ta hiểu ý Chúa muốn nhấn mạnh rằng, người nào có đôi mắt thuộc linh trong sáng, thì người đó mới có thể đủ sáng suốt, thấy được nơi an toàn nhất để chứa của cải của mình. Nơi đó chính là thiên đàng vĩnh cửu. Bởi vì rõ ràng dưới đất này, nơi nơi đầy dẫy sâu mối, ten rét là kẻ thù số một của vật chất của cải, và kẻ trộm đào ngạch, khoét vách thì nơi nào và thời đại nào cũng có. Người có thị lực tâm linh tốt, nhìn thấy đời sống trên đất này chỉ là tạm thời chóng qua mà thôi. Cõi đời sau mới là thật và bền vững đến đời đời. Thị lực tâm linh tốt giúp người ấy lợi dụng những ngày ngắn ngủi trên đất này mà đầu tư cho tương lai đời đời trên trời. Thị lực tâm linh này cũng có thể hiểu là khải tượng thuộc linh, là cái nhìn Chúa ban cho chúng ta để có thể nhìn thấy điều Chúa muốn chúng ta làm và để nhìn thế giới từ quan điểm của Đức Chúa Trời. Ngược lại, khi nào thì thị lực tâm linh xấu hoặc bị mù? Đó là lúc ánh sáng tâm linh của người bị che khuất bởi những án mây mù của trần gian. Phải chăng đó chính là danh, lợi, quyền, là những hào nhoáng chợt lóe sáng lên rồi nhanh chóng tắt liệm, khiến cho người chạy theo cũng sẽ liệm tắt chung với số phận của chúng. Cái nhìn xấu chính là cái nhìn của mắt trần, mắt thịt, cái nhìn che khuất khải tượng thuộc linh. Khi sử dụng cái nhìn xác thịt như vậy, thì trước mắt chỉ thấy tràn ngập nhiều điều khơi dậy những ham muốn vật chất, khiến người ta bỏ qua lời Chúa dạy và người ta lại đua nhau thâu góp rồi chất chứa của cải dưới đất này để cho sâu mối, ten rét, kẻ trộm lại có dịp hoành hành. Rõ ràng thị lực tâm linh có vấn đề như vậy là rơi vào trường hợp Chúa nói, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Để cho con mắt tâm linh được sáng sủa, chúng ta cần phải nhờ lời Chúa gột rửa những án mây mù, những bụi bẩn của trần gian. Con người đã đắm chìm trong vũng bùn tội lỗi, nên không phải chỉ gột rửa một lần hay một ngày là đủ, mà chúng ta cần phải nương cậy vào lời Chúa mỗi ngày. Nhờ lời Chúa mà tâm linh chúng ta được Đức Thánh Linh soi sáng, giúp chúng ta có cái nhìn sáng suốt, biết phân biệt những hào nhoáng tạm thời của thế gian mà tránh, và thấy được vinh hiển đời đời của thiên đàng để tích chứa của cải trên trời. Con mắt sáng sủa hay cái nhìn sáng suốt rất cần cho cuộc sống theo Chúa, để chúng ta không đi lạc vào mê cung tối tăm. Xin Chúa cho chúng ta biết ưu tiên học lời Chúa mỗi ngày để nhìn thấy và tiến bước vào con đường có ánh sáng của sự sống. Thứ ba, chiếu sáng cho mọi người. Khi ví sánh, con mắt là đèn của thân thể, Chúa Cứu Thế Giê-xu phán tiếp, vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Tại sao Chúa phán, nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm? Điều này có ý nghĩa rằng, một người đã có cơ hội tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, mà lời Chúa chính là chân lý, là sự sáng, nhưng người đó không nhận chân lý hay sự sáng ấy, thì tình trạng thuộc linh người ấy, giống như người đuôi mù thuộc linh, tâm linh người ấy hoàn toàn chìm trong tâm tối. Chân lý là sự sáng đối với người mềm lòng, hạ mình, chân thành tiếp nhận, nhưng là sự tối tăm đối với người cứng lòng, kiêu ngạo và khước từ. Chúa Cứu Thế nói, vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, và trong câu 22, Chúa nói, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Điều này cho thấy không thể có tình trạng nửa sáng nửa tối, nửa đời nửa đạo, mà hoặc là cả thân thể đều sáng láng, hoặc toàn thân thể đều tối tăm. Con mắt hay thị lực tâm linh hết sức quan trọng, quyết định cho cả đời người. Nếu cứ sống trong sự mù lòa tâm linh, cứ nhìn theo quan điểm của trần gian, đầu tư cuộc đời dưới đất này, thì lời Chúa cho biết, cuộc đời sẽ rơi vào cảnh tối tăm tột cùng. Không có sự tối nào tối hơn được nữa, như lời Chúa cho biết, sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Xin Chúa cho chúng ta nhận lấy sự sáng của Chúa và lời Chúa, thì hãy hết sức cẩn trọng giữ gìn trong cuộc sống của mình. Một điều chúng ta cần lưu ý là sự sáng của Chúa luôn chiếu rọi cho loài người qua thiên nhiên và qua chính con dân Chúa. Hãy ngước nhìn vũ trụ bất tận, thiên nhiên mênh mông, núi non hùng vĩ, đại dương bao la. Chính những điều bao la, mênh mông, bất tận ấy là ánh sáng soi rọi trong tâm linh con người, để con người nhận ra và tin rằng có một Đức Chúa Trời toàn năng đang tể trị trên muôn loài vạn vật trên toàn cõi vũ trụ trời đất này. Thật đáng tiếc, thay vì nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa toàn năng, vô song, thì con người lại cúi xuống trước trăng sao, núi non, sông biển, cỏ cây, muôn thú mà thờ lại. Sự đuôi mù tâm linh ấy khiến sự tối tăm kinh khiếp bao phủ con người cách dày đặc, dường như có thể đưa tay rờ đụng được sự tối tăm ấy. Điều này càng cho thấy trọng trách của chúng ta là những người đã được cứu thật nặng nề. Vì Chúa muốn con dân Chúa là những người đã tiếp nhận Ngài, cũng phải có con mắt sáng láng, chiếu sáng danh Chúa ra cho đồng bào, đồng loại, để họ nhận biết Chúa mà được cứu. Cũng trong bài giảng trên núi này, trong Ma-thi-ơ chương 5, từ câu 15 đến câu 16, Chúa Giê-xu cũng đã giảng dạy rằng: Các ngươi là sự sáng của thế gian. Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi và ngợi khen Cha các ngươi ở trên trời. Cuộc đời theo Chúa của chúng ta luôn đối diện với sự cám dỗ của cải vật chất ở thế gian này. Nếu chúng ta mãi lo tích chứa của cải dưới đất thì lòng của chúng ta cũng hướng xuống dưới đất thấp của trần gian, và như vậy con mắt của chúng ta cũng chăm về những vật thấy được ở dưới đất. Lời Chúa nhắc nhở: Con mắt là đèn của thân thể, nếu mắt ngươi sáng sủa thì cả thân thể ngươi sẽ được sáng láng, nhưng nếu mắt ngươi xấu thì cả thân thể sẽ tối tăm. Vậy nếu sự sáng láng trong ngươi chỉ là tối tăm, thì sự tối tăm này sẽ lớn biết là dường bao. Xin Chúa cho chúng ta luôn nhớ rằng chúng ta là con cái của sự sáng, cần có cái nhìn, quan điểm sống sáng láng theo lời Chúa dạy, luôn chiếu sáng Chúa ra cho đồng bào, để những ngày sống ở đất thấp này, nhưng lòng và trí hướng lên trời cao, chờ ngày đoàn tụ với Chúa yêu thương đời đời, nơi mà chúng ta đã tích trữ của cải mình ở đó. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, từ câu 22 đến câu 23, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 49 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Dầu mù mịt quanh tôi, ở trên đầu tâm.